Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Một giám đốc doanh nghiệp đã bị khởi tố về tội trốn thuế. Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của một số người dân. Cơ quan công an đã làm rõ hành vi trốn thuế này.
Hiến pháp năm 2013, luật Mặt trận Tổ quốc năm 2015 đã trao cho Mặt trận Tổ quốc chức năng giám sát phản biện xã hội. Mặt trận đã và đang góp phần to lớn vào hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật sát với thực tế, hợp với lòng dân, góp phần cùng nhà nước xây dựng củng cố chính quyền vững mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Mặt trận Tổ quốc cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định nên hiệu quả chưa được như mong muốn. Vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nội dung tiếp theo của luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 16 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Trọng Loan, trú tại tỉnh Phú Thọ về hành vi trốn thuế. Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của một số người dân gửi đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ, tố cáo ông Vũ Trọng Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Nano, còn gọi tắt là Công ty Nano, đồng thời là người đứng đầu chi nhánh tại Việt Trì về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi trốn thuế của ông Loan. Được biết, công ty Nano được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy phép kinh doanh ngày 22 tháng 8 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 15 tháng 1 năm 2016, trụ sở tại xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Trọng Loan, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Công ty đăng ký 16 ngành nghề kinh doanh, trong đó có buôn bán thực phẩm chức năng, quảng cáo, buôn bán máy móc thiết bị. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2015, Công ty Cổ phần Thương mại Nano thành lập chi nhánh tại Phú Thọ và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận thành lập, người đứng đầu chi nhánh là ông Loan. Sau khi thành lập chi nhánh Công ty Nano tại Phú Thọ, ông Loan với tư cách là giám đốc đã hợp tác bán hàng với 941 cá nhân, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Để trở thành cộng tác viên, mỗi cá nhân phải tiêu thụ tối đa một gói sản phẩm trị giá 2 triệu đồng của công ty và phải đặt cọc tiền mua lượng sản phẩm nêu trên, chủ yếu là dầu ăn, linh chi, táo đỏ. Sau khi nộp đủ 2 triệu đồng tiền đặt cọc mua hàng và trở thành cộng tác viên, công ty sẽ trả lương và trả hàng hóa cho cộng tác viên tham gia tại chi nhánh thành 5 đợt, định kỳ 1/2 tháng một đợt, khi đảm bảo các điều kiện ông Loan đưa ra. Cụ thể, khi chi nhánh bán được từ 1 đến 288 gói sản phẩm, thì cộng tác viên nhận được 200.000 đồng tiền lương. Khi bán được từ 289 đến 432 gói sản phẩm, thì nhận lương là 600.000 đồng. Bán được từ 433 đến 463 gói sản phẩm, thì nhận 1,2 triệu đồng và được trả hàng hóa tương đương với 400.000 đồng để sử dụng và bán. Khi chi nhánh bán được 469 đến 474 gói sản phẩm, thì nhận được 3,2 triệu đồng. Đợt 5 khi bán được từ 475 gói sản phẩm trở lên thì cộng tác viên được nhận lương là 4,4 triệu đồng và được trả hàng hóa do cộng tác viên tùy chọn mặt hàng tương đương với 1,6 triệu đồng để sử dụng. Mỗi cá nhân có thể tham gia mua từ 1 đến nhiều gói hàng hóa và từ gói hàng hóa thứ 2 trở đi, cộng tác viên chỉ phải nộp tiền đặt cọc mua hàng là 1,6 triệu đồng để được hưởng quyền lợi như đã nêu trên. Ngoài ra, nếu cộng tác viên giới thiệu thêm được một người mới tham gia ký hợp đồng làm cộng tác viên thì được chi nhánh thưởng riêng 400.000 đồng. Với cơ chế hoạt động như trên, từ ngày 29 tháng 10 năm 2015 đến hết ngày 3 tháng 3 năm 2016, chi nhánh công ty Nano tại Phú Thọ đã ký hợp đồng hợp tác bán hàng và thu của 941 cộng tác viên, tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, tương đương với hơn 6.000 gói hàng hóa. Đến ngày 17 tháng 3 năm 2016, sau khi trả hàng hóa cho các cộng tác viên với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng, trả lương cho các cộng tác viên hơn 8 tỷ đồng, công ty khó khăn về tài chính nên làm thủ tục giải thể. Trong quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi trốn thuế của ông Loan. Trong thời gian hoạt động, công ty Nano mua hàng của 3 công ty trên địa bàn Hà Nội, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Thủy Tiên ở xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, công ty cổ phần đầu tư Tavimat ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội và công ty cổ phần dược Bảo Tín Đường ở phố Thái Hà, Hà Nội. Mặc dù chi nhánh công ty Nano đăng ký hoạt động kinh doanh phát sinh doanh số bán hàng trên địa bàn thành phố Việt Trì nhưng không kê khai nộp thuế. Tại Cục Thuế tỉnh Nam Định, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ xác định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, công ty Nano chỉ kê khai tại Chi cục Thuế huyện Ý Yên, Nam Định, doanh số hàng hóa mua vào là 170 triệu đồng, doanh số bán ra là 148 triệu đồng. Trong đó phát sinh doanh số bán hàng cho cá nhân bà Đỗ Thị Hồng Hảo ở thành phố Việt Trì là 146 triệu đồng. Ngay khi có tài liệu trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 656 CVPC46 đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ xác định vi phạm và hậu quả thiệt hại từ hoạt động kê khai thuế của chi nhánh công ty Nano. Quá trình xác minh xác định tại Phú Thọ, chi nhánh này đã trốn thuế hơn 126 triệu đồng. Vụ việc hiện tiếp tục được điều tra làm rõ. Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc năm 2015 đã trao cho Mặt trận Tổ quốc chức năng nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội. Thông qua hoạt động giám sát phản biện xã hội, Mặt trận đã và đang góp phần to lớn vào hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật sát thực tế, hợp lòng dân, góp phần cùng nhà nước xây dựng củng cố chính quyền vững mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ này, Mặt trận cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định nên hiệu quả chưa được như mong muốn. Chúng ta cùng nhìn lại hoạt động giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua bài viết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với giám sát và phản biện xã hội của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Trước khi có Hiến pháp năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc năm 2015, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã thực hiện chức năng giám sát như giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương thông qua các hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Tổng hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân để kiến nghị với các cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét giải quyết những yếu kém trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật, những sai sót trong quản lý điều hành, thực thi nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước. Sau khi có chỉ thị 217 của Bộ Chính trị và Hiến pháp năm 2013 thì Mặt trận đã chủ động hơn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau và mang lại hiệu quả cao hơn.
Về phía nội bộ mặt trận ấy, có sự phối hợp giữa ủy ban mặt trận với các tổ chức thành viên của mặt trận. Theo đó, những cái lĩnh vực nào mà liên quan chuyên sâu đến chức năng nhiệm vụ của tổ chức thành viên nào đó, thì thành viên đó phải chủ động chủ trì cùng với mặt trận tiến hành giám sát phản biện xã hội.
Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc thì trong năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ chức năng giám sát phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp với các ngành chức năng, các bộ ngành triển khai thực hiện gần 10 nội dung giám sát ở cấp quốc gia, như giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, việc giám sát đầu vào đối với vật tư nông nghiệp, giám sát đối với các phòng khám, bệnh viện tư, việc đóng bảo hiểm xã hội, việc thực hiện luật khoa học và công nghệ, việc khiếu nại tố cáo ở cơ sở. Đây là những công việc, lĩnh vực mới đầu tiên Mặt trận tiến hành giám sát nhưng đã thu được những kết quả tốt. Từ việc phát hiện ra những sai sót, sơ hở của chính sách pháp luật cũng như tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhất là Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những đánh giá, đóng góp, phân tích, phê bình, góp ý với nhiều cơ quan, bộ ngành địa phương kịp thời sửa chữa khắc phục những sai sót trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật. Đặc biệt là thông qua giám sát việc phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã đóng góp tham gia ý kiến cho khoảng 20 dự án luật, pháp lệnh và nghị định. Mặt trận các cấp cũng có nhiều kiến nghị đối với các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, thì hoạt động giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc vẫn chưa đạt được những yêu cầu mà Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc cũng như các nghị quyết của Quốc hội yêu cầu và kỳ vọng của người dân. Giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Sơn nêu nhận xét.
Chức năng giám sát phản biện là thì Mặt trận cũng đang triển khai, thì cũng đánh giá, rồi là thẩm định, rồi là phân tích, rồi là góp ý, thậm chí là có phê bình, rồi kiến nghị về những cái đường lối, chủ trương, những cái chính sách pháp luật của các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình hoạch định những cái chính sách pháp luật. Nhưng cái hiệu quả thì cũng có thể là cũng chưa đạt như mong muốn.
Yêu cầu đặt ra đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là rất lớn. Giám sát, phản biện phải tôn trọng các ý kiến khác nhau, dù là ý kiến của thiểu số, và sẵn sàng giám sát cả những vấn đề nhạy cảm. Theo ông Nguyễn Thành Kiêu, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, hệ thống mặt trận cần tập hợp trí lực của toàn dân tộc để triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện một cách sâu rộng, mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Để thực hiện tốt chức năng này thì cán bộ mặt trận cùng chính quyền các cấp cần phối hợp tốt với nhau, nắm bắt và phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với mặt trận.
Và mặt trận là người đại diện cho dân, và anh lúc này tôi cho là giúp thể hiện rất quan trọng. Hai là giám sát phản biện, đại diện được cho nhân dân là cái chỗ đó. Thế thì vậy thì muốn làm tốt công việc này thì tôi nghĩ xác định rõ nữa vấn đề là tổ chức mặt trận. Những cái người làm công tác mặt trận phải có bản lĩnh, phải có năng lực, trách nhiệm cao hơn nữa. Nếu mà mặt trận mà yếu kém thì làm sao phản biện được, làm sao giám sát được. Phải thay đổi cả phong cách, tư cách của người làm công tác mặt trận trong thời điểm mới này.
Để tăng cường vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cần xác định rõ giám sát và phản biện xã hội là quyền của dân, là trách nhiệm của mặt trận với dân, với Đảng. Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền các cấp cần tạo mọi điều kiện để mặt trận hoàn thành được nhiệm vụ lịch sử, đưa giám sát và phản biện xã hội vào cuộc sống, trở thành một nếp sinh hoạt thường xuyên ở mọi nơi trong cả nước. Từ đó giúp Đảng và Nhà nước đề ra xây dựng chính sách pháp luật phù hợp, cũng như những giải pháp chống tham nhũng, chống đói nghèo, làm trong sạch bộ máy nhà nước có hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với chức năng giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc, pháp luật về thanh tra và Mặt trận Tổ quốc cũng trao quyền kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ cho thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn. Thực hiện chế định pháp lý này, những năm qua hệ thống thanh tra nhân dân cơ sở đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc sai phạm, tiêu cực, mất dân chủ ở địa phương. Tuy nhiên, hoạt động thanh tra nhân dân xã phường vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân. Một số nơi hoạt động của thanh tra nhân dân vẫn còn mang tính hình thức. Vì sao vậy? Và làm gì để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các ban thanh tra nhân dân? Đề cập nội dung này, Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Hiệu quả hoạt động chưa cao.
Theo báo cáo chưa đầy đủ, đến nay có gần 95% số xã, phường, thị trấn có ban thanh tra nhân dân. Trong những năm qua, hệ thống thanh tra nhân dân ở xã, phường đã được thành lập, củng cố và đi vào hoạt động khá hiệu quả. Thông qua hoạt động của mình, các ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn đã phát hiện hàng trăm vụ việc thiếu sót, vi phạm pháp luật và tham nhũng ở cơ sở. Cùng với các ban giám sát cộng đồng, thanh tra nhân dân nhiều địa phương như Quảng Bình, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang đã phát hiện nhiều sai phạm trong thi công xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương, kiến nghị thu hồi về cho nhân dân và nhà nước hàng chục tỷ đồng, góp phần chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các nhà quản lý, thì trong thực tế hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở hầu hết các địa phương thời gian qua nhìn chung là kém hiệu quả và còn mang nhiều tính hình thức. Theo kết quả khảo sát mới đây của Viện Nghiên cứu Khoa học Thanh tra tại một số địa phương, có đến 26,5% ý kiến đánh giá hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân chỉ mang tính hình thức. 33,3% nhận xét Ban Thanh tra Nhân dân không có đủ cơ sở để hoạt động và phát hiện tham nhũng. Bà Nguyễn Thị Hải Ngọc, Ban Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cho biết, thanh tra nhân dân mới chỉ đi sâu giám sát những việc dễ thấy như thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, quản lý thu chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp, công trình xây dựng. Còn việc giám sát cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, đảng viên thì chưa thực hiện được bao nhiêu và nếu có thì cũng đạt hiệu quả rất thấp.
Có một thực tế là thanh tra nhân dân thường tập trung giám sát trong cộng đồng dân cư mà lại e ngại đánh nề giám sát ủy ban nhân dân cấp cơ sở. Chính vì vậy những sai phạm và mà được phát hiện thì thường là trốn thuế và cơi nới, xây dựng trái phép, mua bán đất bất hợp pháp và tranh chấp đất vân vân, mà rất ít cái vụ việc là có dấu hiệu tiêu cực và tham nhũng được phát hiện.
Còn theo ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội thì nguyên nhân hoạt động kém hiệu quả của ban thanh tra nhân dân bắt nguồn từ cơ chế hoạt động. Thanh tra nhân dân do nhân dân bầu ra, họ là những người năng nổ nhiệt tình, nhưng kiến thức pháp luật quản lý kinh tế, tài chính và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội còn hạn chế. Một số cấp ủy chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vị trí vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân.
Dù rằng Ban Thanh tra Nhân dân những cái việc giám sát đầu tư cộng đồng là việc hết sức tốt, góp phần tham gia xây dựng đảng và xây dựng chính quyền, song thì quá trình triển khai cũng còn bất cập ở cơ quan, những các tổ chức. Khi triển khai những cái đề án, những cái dự án hoặc những cái công trình xây dựng ở cái địa bàn cơ sở thì cái sự hợp tác, cái sự công khai theo quy định là còn hạn chế, mà cái việc phối kết hợp với các cơ quan khác để thực hiện chấp hành theo cái điều kiện pháp luật thì còn nhiều cái hiện tượng né tránh đùn đẩy. Cho nên là cái vấn đề ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng khi tiếp cận để thực hiện những cái chức năng thì còn có những kết quả hạn chế.
Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nhiều địa phương đang tập trung đầu tư đẩy mạnh các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới, các ban thanh tra nhân dân có vai trò quan trọng trong việc tham gia giám sát, góp phần minh bạch hóa các khâu trong quá trình đầu tư, hạn chế các hiện tượng tiêu cực, lãng phí. Vì vậy, cần sớm có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, để củng cố vai trò cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Điều quan trọng là cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cũng như quyền hạn và phương thức hoạt động của tổ chức này. Cần thường xuyên kiện toàn củng cố bộ máy tổ chức Ban Thanh tra Nhân dân, bố trí nguồn kinh phí hợp lý, đảm bảo cho Thanh tra Nhân dân hoạt động. Các cấp ủy đảng, chính quyền, xã, phường phải công khai minh bạch các dự án, các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cho Ban Thanh tra biết để thực hiện nhiệm vụ giám sát.
Tìm hiểu pháp luật. Trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.
Chương 3. Chế độ phục vụ của công nhân và viên chức quốc phòng. Mục 1. Tuyển chọn tuyển dụng công nhân và viên chức quốc phòng. Điều 28. Tuyển chọn tuyển dụng công nhân và viên chức quốc phòng. 1. Đối tượng tuyển chọn. A. Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, quân nhân chuyên nghiệp khi chức vụ, chức danh đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí. B. Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ. 2. Đối tượng tuyển dụng. Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên. 3. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn, tuyển dụng gồm: A. Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội nhân dân. B. Có văn bằng chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm đối với công nhân quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp đối với viên chức quốc phòng. 4. Hình thức tuyển chọn, tuyển dụng là xét tuyển hoặc thi tuyển. Trường hợp tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi, xuất sắc hoặc có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ bậc cao, người đạt giải trong cuộc thi tay nghề quốc gia, quốc tế thì được tuyển chọn, tuyển dụng thông qua xét tuyển. Điều 29. Xếp loại, nâng bậc công nhân quốc phòng. 1. Công nhân quốc phòng được xếp loại như sau. A. Loại A gồm công nhân quốc phòng có bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành. B. Loại B gồm công nhân quốc phòng có bằng tốt nghiệp trung cấp và bậc trình độ kỹ năng nghề tương ứng. C. Loại C gồm công nhân quốc phòng có chứng chỉ sơ cấp và bậc trình độ kỹ năng nghề tương ứng. 2. Khi quân đội có nhu cầu, công nhân quốc phòng được xét hoặc thi nâng loại nếu hoàn thành tốt hoặc xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực đảm nhiệm vị trí việc làm cao hơn trong cùng ngành nghề chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, có văn bằng phù hợp. 3. Chính phủ quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng.
Điều 30. Chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng. 1. Chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ của viên chức quốc phòng trong từng lĩnh vực nghề nghiệp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ. 2. Việc bổ nhiệm thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ của quân đội và quy định của pháp luật về viên chức. Mục 2. Phục vụ, thôi phục vụ trong quân đội của công nhân và viên chức quốc phòng. Điều 31. Hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân và viên chức quốc phòng. 1. Nam đủ 60 tuổi. 2. Nữ đủ 55 tuổi. Điều 32. Trường hợp thôi phục vụ trong quân đội của công dân và viên chức quốc phòng. 1. Hết hạn tuổi phục vụ cao nhất theo quy định tại Điều 31 của luật này. 2. Do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí. 3. Phẩm chất chính trị, đạo đức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc không hoàn thành chức trách nhiệm vụ 2 năm liên tiếp theo quy định tại điểm D khoản 2 điều 9 của luật này. 4. Không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe. 5. Có nguyện vọng thôi phục vụ trong quân đội và được cấp có thẩm quyền đồng ý. Điều 33. Hình thức thôi phục vụ trong quân đội của công nhân và viên chức quốc phòng. 1. Nghỉ hưu. 2. Chuyển ngành. 3. Thôi việc. Điều 34. Điều kiện thôi phục vụ trong quân đội của công nhân và viên chức quốc phòng. 1. Công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. B. Có đủ 15 năm là công nhân quốc phòng và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi được nghỉ hưu. C. Trường hợp công nhân và viên chức quốc phòng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu quy định tại điểm A và điểm B khoản này do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng, nếu nam đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi, nữ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được nghỉ hưu. 2. Công nhân và viên chức quốc phòng được chuyển ngành khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và cơ quan tổ chức nơi đến tiếp nhận. 3. Công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc trong trường hợp sau. A. Khi chưa hết hạn tuổi phục vụ quy định tại Điều 31 của luật này mà có nguyện vọng xin thôi phục vụ trong quân đội và được cấp có thẩm quyền đồng ý. B. Do thay đổi tổ chức biên chế quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng mà không thuộc quy định tại điểm C khoản 1 và khoản 2 điều này. C. Trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 32 của luật này chưa đủ điều kiện nghỉ hưu.
Chương 4. Chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Điều 35. Chế độ đào tạo bồi dưỡng. 1. Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo bồi dưỡng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phải căn cứ vào yêu cầu tổ chức biên chế của quân đội nhân dân, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể nội dung, chương trình, hình thức đào tạo bồi dưỡng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng sau khi thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ ngành khác có liên quan. 3. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong thời gian đào tạo bồi dưỡng có nghĩa vụ và được hưởng các chế độ như sau. A. Chấp hành nghiêm quy chế đào tạo bồi dưỡng và kỷ luật quân đội, chịu sự quản lý của cơ sở giáo dục đào tạo. B. Được hưởng nguyên lương phụ cấp, được tính vào thời gian phục vụ quân đội để xét nâng lương, thăng cấp bậc quân hàm. Điều 36. Tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 1. Tiền lương của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được xác định theo trình độ đào tạo, chức danh, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt. 2. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng phụ cấp như sau. A. Phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong lực lượng thường trực của quân đội theo quy định của pháp luật. B. Phụ cấp trợ cấp như đối với cán bộ, công chức, viên chức có cùng điều kiện làm việc. C. Phụ cấp trợ cấp phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù quân sự. 3. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được hưởng chính sách ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội. Thuê nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật. 4. Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng phụ cấp về nhà ở. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 37. Nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nâng lương nếu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ và đủ thời hạn nâng lương cho từng đối tượng. 2. Việc nâng lương mỗi lần chỉ được nâng một bậc, trường hợp lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, học tập và trong thực hiện nhiệm vụ thì được nâng lương trước thời hạn hoặc vượt bậc. Trong thời hạn xét nâng lương, nếu vi phạm kỷ luật quân đội và pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ có thể bị kéo dài thời hạn xét nâng lương. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 38. Chế độ nghỉ ngơi của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ ngơi theo quy định của Bộ Luật Lao động và theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ mà không được bố trí nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ. 2. Khi có lệnh động viên trong thời chiến và trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra lệnh đình chỉ thực hiện chế độ nghỉ ngơi, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang nghỉ phải trở về đơn vị. Điều 39. Chăm sóc sức khỏe quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội và thân nhân. 1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội được chăm sóc sức khỏe khi bị thương, ốm đau, tai nạn, rủi ro nghề nghiệp ở xa cơ sở quân y hoặc mắc những bệnh mà cơ sở quân y không có khả năng điều trị thì được khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở y tế khác, được thanh toán viện phí và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 2. Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng, vợ hoặc chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi của quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 3. Thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội không có chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của chính phủ.
Điều 40. Chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ. 1. Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu. A. Lương hưu được tính theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và quy định của luật này. B. Trường hợp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 2 điều 17 của luật này do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu sử dụng, thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật còn được hưởng trợ cấp một lần. C. Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. 2. Quân nhân chuyên nghiệp chuyển ngành. A. Được bảo lưu mức lương phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian là 18 tháng. B. Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ tại ngũ và mức lương hiện hưởng. Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương quân nhân chuyên nghiệp tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu theo quy định của pháp luật. C. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ tại ngũ thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét nâng lương, thăng cấp bậc quân hàm và thâm niên công tác. 3. Quân nhân chuyên nghiệp phục viên. A. Được trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp phục viên một lần, được bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. B. Đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. C. Được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển công chức, viên chức. D. Được hưởng chế độ chính sách quy định tại điểm C khoản 1 điều này. 4. Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ theo chế độ bệnh binh. A. Được hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. B. Được hưởng chế độ chính sách quy định tại điểm C khoản 1 điều này. 5. Thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù được quy đổi thời gian để tính hưởng quyền lợi khi thôi phục vụ tại ngũ. 6. Quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ được sử dụng quân phục, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong ngày lễ, cuộc hội họp và giao lưu truyền thống của quân đội. 7. Chính phủ quy định chi tiết điểm A và điểm B khoản 1, điểm A và điểm C khoản 3, khoản 5 điều này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Nhân dân điện tử và báo điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ đaithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.